đại Phật mới dạy. Này thiện nam tử, có tám thứ thí dụ: một là thuận dụ, hai là nghịch dụ, ba là hiện dụ, bốn là phi dụ, năm là tiên dụ, sáu là hậu dụ, bảy là tiên hậu dụ, tám là biến dụ. Thành thử là mình nhiều khi không học cái này, lúc mình nói chuyện cần ví dụ, cần ví dụ cứ lấy ví dụ không có lạ nào. Dụ đó là dụ cái gì mình không biết gì hết, người cứ nói dụ thì dụ thôi. Ở đây chia sẻ thiệt là kỹ, cho nên thường thường nói mình học Phật pháp xong lý luận hay là tại nhờ cái này. Đó là Phật dạy thành giả đối đáp với nhau phải dùng bao nhiêu cách, nói chuyện trả lời có bao nhiêu cách, rồi ví dụ có bao nhiêu cách, dụ sao làm cho mình hiểu được cái này. Thì khi nói chuyện cần muốn dùng nghịch dụ thì dùng nghịch dụ, cần muốn dùng thuận dụ thì dùng thuận dụ, cần muốn biến dụ thì biến dụ. Thì cái thứ nhất là Đức Phật nói về thuận dụ. Thì cái thuận dụ này tôi nói đại khái thôi, chứ còn đọc ở trên đây thì nghe nó hơi lâu. Cái thuận dụ tức là dùng cái ví dụ theo một cái chiều thuận. Ví dụ như trong này Đức Phật mới nói rằng thì do trời mưa lớn thì nước nó đầy hết các cái ao, mấy cái suối ở trên núi thì nó tràn xuống như sau. Rồi do đó nó tràn cho nên các cái mương rãnh đầy, vì nước ở trên nó đầy nhiều thì tất nhiên mương rãnh đầy, mương rãnh rãnh đầy cho nên nó tràn ra sông nhỏ đầy. Nó đại khái giờ là cái thôi, rồi sông nhỏ đầy thành ra sông lớn đầy, sông lớn đầy rồi thành nó chảy ra biển cũng đầy. Thì đó là một cái chiều thuận, từ cái đầy nhỏ rồi tới cái đầy lớn, lần lần cho tới đầy, cái đầy mà hoàn toàn. Thì người tu theo đạo Phật cũng vậy, trước do giữ giới trọn vẹn cho nên lòng mình không hối hận, bởi lòng không hối hận dần dần đi tới mình giết được tất cả những cái sự quở trách, được giải thoát, được giải thoát liền được niết bàn. Đó là cái ví dụ thuận, từ cái nhỏ đi lần cái lớn, hay là từ cái thấp đi lần mình cái cao, đó gọi là thuận dụ. Thì nói đại khái vậy thì quý vị phải biết, chứ cần kể ra đây thì tỉ mỉ quá. Thế nào là nghịch dụ? Nghịch dụ tức là nói ngược lại, từ cái lớn mà trở lại cái nhỏ, hay là từ cái cao mà đi xuống cái thấp, đó gọi là nghịch dụ. Nên là từ cao tới thấp. Thì bây giờ thì chúng ta có thể dùng cái ví dụ nào ngoài, quý vị có sáng kiến dùng cái ví dụ nào ngoài cái thông kinh này mà nói về thuận dụ và nghịch dụ tôi nghe coi.
Còn một chuyện thôi, chuyện có hồi lâu nó hơi mất công suy nghĩ. Thì đúng ra thì mình phải, nếu ở đây mà giảng dạy theo các trường á, thì tôi phải áp dụng luôn luôn là cho dùng những cái ví dụ ở ngoài để cho quý vị biết dùng. Nhưng mà đang đi giảng cho người tu không muốn cái suy nghĩ nhiều loạn đầu thì thôi hiểu đại khái vậy đi. Chứ còn cái dụ này nó không khó. Bây giờ ví dụ như nói về thuận dụ, tôi dụ như cái này, ví dụ như mình có cái hột cam, ươm hột cam xuống đất rồi dung phân tưới nước, hột cam từ từ lên mầm, lên mầm là từ từ cái nó thầm ra cây từ từ lên nhánh, lên lá, rồi từ từ nhánh lá nó lên lần lần cái có bông, rồi có trái, rồi bông trái tới trái chín thì mình được cái quả cam ngọt. Đó. Cũng như vậy ở tu viện này thì do mấy chú có cái tâm phát tâm bồ đề xin vào tu viện, cũng như cái hạt giống cây cam, nhưng mà vào tu viện không chưa đủ mà phải có nhờ sự giáo huấn dạy dỗ tu tập hàng ngày, cũng như thân nước thân tóc, và do tu tập hàng ngày đó mà mỗi ngày cái tâm bồ đề nó tăng trưởng. Bởi tâm bồ đề tăng trưởng cho nên lần lần đến một ngày nào viên mãn được giác ngộ, thì giác ngộ hơn, ví dụ cũng như là cái trái cây được chín Thì đó là mình lấy cái chiều thuận mà ví dụ từ thấp dần lành lên cao, còn ngược lại thì cái cũng như vậy. Thì cái thuận và nghịch hai cái nó gần gần với nhau. Bây giờ thế nào là hiện vụ? Hiện vụ là sao? Hiện vụ nghĩa là ví dụ như tâm tánh của chúng sanh như khỉ vượn, tánh của khỉ vượn bỏ cái này liền bắt cái kia, cũng vậy tâm tánh như chúng sanh bắt lấy lục trần không lúc nào tạm dừng, đây gọi là hiện vụ. Thành ra hiện vụ là cái vụ hiện tại, nó hiện tại những cái lăng xăng á, lăng xăng của tâm mình nó cũng giống như cái lăng xăng của những con khỉ con vượn, thì đó gọi là hiện vụ. Thì như vậy mỗi cái vụ ở trong kinh á, thì lẽ ra nếu mình muốn dùng được cái này thì mình cũng phải dùng cái thí dụ không à, mình phải lựa cái thí dụ mà mình thí dụ được, tức là mình dùng được cái phương pháp này. Còn nếu mình không có lựa được cái thí dụ mà thì mình chưa biết dùng, khi nghe trong kinh nói sao thì nó lại vậy. Bây giờ như vậy cái hiện vụ ai biết dùng cái thí dụ nào nói nghe coi. Trời cái đó, nếu ta lấy cái này thì nó không có khó, chịu khó nó suy nghĩ một tí thì nó ra. Tôi cũng không có cố tình giảng cái gì lý luận, thành ra thôi tôi cũng không muốn cố tình giải thích gì cho nhiều. Bây giờ nói tới cái ví dụ, cái ví dụ này thật là nó hơi khó dùng. Ví dụ tức là cái vụ mình không giống, không giống cái nào đó. Như nói là như không như Đức Phật nói vô la tư nạc, cái này đại dương có người thanh tín từ bốn phương đến báo với nhà vua rằng có bốn hòn núi lớn từ bốn phương đến muốn hạ nhân dân. Nếu nghe như vậy đại dương sẽ lập cái gì? Vua đáp là thưa con, nếu có như vậy thì không còn có chỗ trốn tránh, chỉ chuyên tâm trì giới bố thí. Thì như vậy thiệt là cái vụ đó nó không có giống, nó không có gần, mà nói như vậy thì tất nhiên ngầm hiểu ý với nhau. Thì lúc đó Phật Thích Ca làm thai đại dương, ta nói bốn hòn núi là sanh lão bệnh tử của chúng sanh. Thì như cái sanh như hòn núi, nhưng mà tử như hòn núi thì cũng vô lý, phải không? Nó đâu có cái lý như vậy. Chứ ví dụ như nó là sanh, ví dụ như cái cây nó mình trồng nó sống, rồi tử như cái cây nó chết thì như vậy nó là giống. Này như sanh lão bệnh tử là Phật đề dụ như hòn núi, thành ra cái dụ mà nó không giống cho nên gọi là phi dụ. Nhưng mà nó có giống được cái là nó bốn cái đó nó to lớn, không có ai mà dẹp phá là được, thì chỉ giống được cái đó thôi. Bốn sự cổ đó thường đến đức não chúng sanh, sao đại dương chẳng trì giới bố thí? Vua đáp, đó là cái vụ của Phật là cái vụ rồi. Bây giờ ông vua ông lại nói thêm cái chuyện phi nữa. Bạch Thế Tôn, trì giới bố thí được quả báo gì? Ta nói trì giới bố thí sẽ được hưởng sự vui sướng ở cõi trời cõi người. Vua nói, Bạch Thế Tôn, cây ni câu đà trì giới bố thí cũng được hưởng phước ư? Anh nói cây ni câu đà đối với người nó đâu có liên hệ gì. Phật trả lời, ta nói cây ni câu đà chẳng thể trì giới bố thí, nếu nó có thể làm được thời cũng được hưởng phước như người. Thì cái đó cái vụ cái ni câu đà đó nó không dính gì với con người hết, cho nên gọi là phi vụ. Nhưng mà nói như vậy thì Đức Phật trả lời cái khéo léo, ta nói cây ni câu đà chẳng thể trì giới bố thí, vì nó là cây mà nó biết gì trì giới bố thí, mà nếu nó biết trì giới bố thí thì nó vẫn được phước. Ây không, mà nếu nó biết trì giới bố thí thì nó còn là cây được không? Nó lạc người mất rồi. Thì như vậy tức là những cái đó là phi dụ, nó không có dính gì với con người, coi như cái vô lý. Nhưng mà đều nói như vậy để hiểu rằng tất cả cái gì mà biết trì giới bố thí đều là có phước. Mà để trì giới bố thí là con người, chứ ngoài con người nó có cái gì làm được. Đó, bây giờ cái tiên dụ. Tiên dụ là trong kinh nói, như có người ưa thích qua đẹp, lúc hái lấy bị nước cuốn trôi. Yến sâm cũng vậy, vì tham ái ngũ dục mà bị sanh tử, đây gọi là tiên dục. Nghĩa là hồi trước do tham ái ngũ dục mà sao phải bị sanh tử, cho nên lấy cái dụ trước. Còn nói về hậu dụ, mấy cái dụ này thì dễ. Hậu dụ là như trong kinh nói, chớ sinh tội nhỏ cho là không hại, giọt nước dầu ít lành đầy luôn lớn. Tức là bây giờ thì thấy nó ít mà lâu lâu nó sẽ tới cái to à, thì cái đó là về sau nó sẽ có cái kết quả lớn, thì cái đó là hậu dụ. Mình thấy cái này cũng có khi phải dùng chứ, mình được thay đổi biết thì dùng thì dùng, chứ không biết nó thuộc cái gì dụ. Thế nào là tiên hậu dụ, tức là trước và sau. Thì đây là ví, ví như cây chuối có trái thì chết, như người được lại dưỡng cũng như vậy, như con la có thai thì mạng sống chẳng còn lâu, đây là tiên hậu dụ. Thì có trái đó là tiên, mà sau sẽ chết đó là hậu. Con la có thai là tiên, mà sau sẽ chết là hậu đó. Thì như vậy cả tiên cả hậu. Còn cái ví dụ này cũng dẫn trong kinh A Hàm đó, là Phật nói ví dụ như cái cõi trời tam hợp tam á, cái người ta trời giao lại cái cây chất đa la, thì cây đó khi mà nó lá nó vừa úa vàng thì chư thiên cũng mừng, mà lá nó rụng chư thiên cũng mừng, lá nó ở trong đó nó sẽ nảy ra cái mầm thì chư thiên cũng mừng, cho tới nở hoa chư thiên cũng mừng. Rồi tất cả cái đó thì như vậy, tức là từ cái nở cái lá úa vàng, rồi lá rụng, rồi lá nảy mầm, rồi nở hoa vân vân, thì cái nào cũng mừng hết. Thì đó là để ví dụ cho cái gì, lá úa vàng ví dụ cho đệ tử của Phật phát tâm muốn xuất gia, lá rụng đệ tử Phật cạo tóc vân vân. Nghĩa là mỗi cái đều ví dụ, thì chỉ có một cái cây đó mà tất cả đều ví dụ được hết, đều ám chỉ cho cái hạnh của những người tu đệ tử của Phật, thì gọi là biến dụ, tức là khắp hết đều có dụ. Đó là những cái phần mà ví dụ. Thì đã tới đây Đức Phật mới kết luận lại cho nói rằng phần vật dẫn ví dụ bất tất phải lấy trọn hết, hoặc lấy phần ít, hoặc lấy phần nhiều, hoặc lấy hoàn toàn. Chứ không phải là mỗi cái nó dụ là phải đúng như cái cá pháp của mình, không phải. Như nói gương mặt của Phật như mặt trăng tròn, thì như vậy là mặt của Phật giống mặt trăng không? Không có, đây gọi là lấy phần ít thôi. Cũng như họ nói mài tầm mắt phụng. Cái chung là mình giống như con tầm mà họ có phải con tầm không? Nó bệt, nó bệt thôi. Thành ra thường thường cái đó là dụ, nó là lấy phần ít. Rồi. Thì như vậy đó, là cái ví dụ nó không phải là hết, mà nó phải dùng tất cả, nó hơi dùng giống như thôi. Ví như có người chưa bao giờ thấy sữa, hỏi người khác rằng sữa là giống cái gì, thì người ta đáp giống như là nước, như mật, như giọt ốc. Cái nước là ví dụ đi, cái tướng ướt, sữa nó là ướt như nước. Mật thì ví dụ sữa nó ngọt như mật. Giọt ốc thì ví dụ cái màu sắc nó hơi trắng trắng như giọt ốc. Thì như vậy ba cái đó thì mỗi cái chỉ được một phần thôi, chứ không cái nào là không dễ hết. Thì như vậy để Phật dẫn chính là để nói đấy, cái ví dụ của Phật nói cũng lấy một phần. Dầu dẫn ba thứ dụ nhưng chưa phải thiệt là sữa, hay là dẫn ba thứ ví dụ mà cũng chưa có đúng là sữa. Ta nói ví dụ cái đèn đem dụ cho chúng sanh cũng như vậy đó. Nghĩa là tôi nói vậy chứ nó không phải là hoàn toàn hẳn với nhau. Ta nói lìa nước thì không có con sông, chúng sanh cũng vậy, lìa năm ấm thì không còn là chúng sanh, như ngoài thùng giận trục bánh căm thì không còn có cái xe, chúng sanh cũng như vậy. Thì đó là những cái lối ví dụ. Rồi cái sao chót là Đức Phật mới dùng cái ví dụ khác, nói cái ví dụ mà khéo léo của cái từ cái đèn mà chuyển qua rất là đầy đủ, chứ không phải như ở trên chỉ nói là đơn giản có hai phần, ở đây nói tới bốn năm phần.
Nếu muốn đèn ác thì ví dụ cái đèn kia phải nên lắng nghe, tìm đèn dụ cho 25 cõi, dầu dụ cho tham ái, ánh sáng dụ cho trí tuệ, trời bóng tối dụ cho tá vô minh, hơi nóng dụ cho thánh đạo. Như đèn hết dầu thì ngọn lửa tắt, chúng sanh hết tham ái thì thấy thực tánh. Tuy có danh sắc nhưng chẳng hệ phục được, tuy ở trong 25 cõi nhưng chẳng bị các cõi làm ô nhiễm ô. Đó thì Đức Phật dụ đầy đủ. Thì như vậy ở đây là Đức Phật muốn giải thích cái ý nghĩa dụ trước, nó là một phương tiện cho người ta dễ hiểu, chứ thực ra nó không có trọn vẹn, nó không có đầy đủ. Đừng có cố chấp trên cái dụ mà bắt buộc nó phải đầy đủ, ta ý như vậy thôi. Rồi sẵn ngày giảng rộng ra cái phương pháp ví dụ. Và thường thường quý vị thấy cái người thuyết pháp hay là cái người lý luận giỏi là phải được cái gì? Nhiều ví dụ, phải không? Nó là nhiều ví dụ. Vì vậy là nếu quý vị đọc trong luận, nhất là luận mà bên các cái luận như là luật xuất luận của các ngài Xá Lợi Phất rồi đó, có khi một câu chuyện mà dụ 6, 7, 8 cái ví dụ, cái ví dụ này rồi tới ví dụ kia, dụ liên miên, thì đó là để cho mình dễ hiểu và để làm sáng tỏ cái lý đó. Thành thử là cái người lý luận giỏi là lúc nào cũng phải có nhiều ví dụ để mà cho người ta hiểu. Mà được nhiều ví dụ liền liền đó là phải sao? Là phải thông minh. Chứ còn nếu mà mình tối tối kiếm cũng ra cái ví dụ. Vì vậy cho nên những người mà thông minh thì người ta có rất nhiều cái ví dụ, nói rồi liền có ví dụ, mà nhờ đó người ta dễ hiểu. Đọc tiếp. Chỗ rất hay đó. Đối với cái người tu mình thì ráng chú ý. Trước hết là ngài sư tử hóng, ngài mới nghi, nghi cái thân ngũ ấm của chúng sanh nó là rỗng không, chẳng có gì. Bởi vì trong đây Đức Phật thường nói ngũ ấm đó là không thiệt, không tự tánh. Không thiệt, không tự tánh tức là nó rỗng không, không có gì. Mà đã rỗng không, không có gì thì ai lãnh thọ giáo pháp tu tập đã hẳn. Nó là ngũ ấm này nó rỗng không, không có gì thiệt. Mà nó rỗng không, không gì thiệt thì ai lãnh thọ giáo pháp, ai tu tập đã hẳn. Đó là cái nghi của ngài. Phật như vậy thích. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có niệm tâm, huệ tâm, pháp tâm, tinh tấn tâm, tính tâm, định tâm. Niệm tâm tức là tâm mình ghi nhớ những cái lời, những câu, hoặc là những cái hành động, hoặc là những tư tưởng nào đó, gọi là niệm. Huệ tâm là tâm sáng suốt, pháp tâm tức là tâm mà dấy lên, dấy khởi lên, tinh tấn tâm tức là tâm gắn gỗ, tính tâm tức là tâm mình tin chắc chắn, định tâm tức là tâm yên lặng. Như vậy thì mỗi chúng sanh đều có những tâm như vậy. Những tâm như vậy dầu niệm niệm diệt, tức là nó diệt từng niệm, chỉ niệm đây tức là nó nhanh chóng, nó luôn là sanh diệt. Tức là trong lòng mình vừa dấy lên một cái nghĩ, đó là gọi là một niệm, mà nó cứ dấy lên cái niệm này, dấy lên niệm kia liên miên, cho nên gọi là niệm niệm diệt. Bởi vì dấy lên cái rồi nó mất, cái khác nó dấy lên được, cho nên vừa dấy lên gọi là niệm sanh, mà mất đi gọi là niệm diệt. Rồi thằng đó nó dấy lên rồi liền mất, lẹ hơn cái tích tắc của đồng hồ nữa. Vì vậy cho nên nó là niệm niệm diệt, nhưng vẫn tương tự tương tục chẳng dứt, nên gọi là tu hành. Đó. Ở đây nó khó hai chữ, bốn chữ: tương tự và tương tục. Tương tự là sao? Tức nó giống giống nhau, cái niệm trước và sau nó có sự giống nhau. Tương tục tức là nó liên miên nối tiếp không dừng. Đó. Giống nhau và nói tiếp không dừng, cho nên gọi là tương tự tương tục. Để có sự tương tự tương tục đó cho nên gọi là tu hành. Thì chính cái câu trả lời này chúng ta nghe Nếu mà người sáng thì nhận ra được cái ý rồi, còn nếu tối thì chưa được rõ lắm. Thì ở đây Bồ Tát sợ mình chưa rõ cho nên Ngài hỏi thêm câu nữa: Bạch Thế Tôn, những tâm như vậy đều niệm niệm diệt, niệm niệm diệt này cũng là tương tự tương tục, thời thế nào có sự tu tập? Bởi vì nếu cái này nó niệm diệt cái kia xong, nó cứ liên liên vậy sao nó tu tập, rồi tu tập cái gì? À, tức là câu hỏi này làm cho sáng tỏ cái ý nghĩa tu tập đây. Đức Phật trả lời: Này thiện nam tử, như ngọn đèn dầu niệm niệm diệt mà ánh sáng từ bóng tối. À, như quý vị, đây là mình nhìn vào cái ngọn đèn cày á thì dễ thấy nhất. Khi mình đốt ngọn đèn cày thì thường thường với cả mà không có cái trí sáng á thì cứ nói đó là một ngọn đèn thôi, thì đốt là nó cháy vậy chứ không có để ý, không hiểu gì hết. Nhưng mà sự thật cái ngọn đèn đó nó không phải là nguyên vẹn một ngọn đèn từ trước tới sau, mà cái tiêu của nó cháy là nó đốt một mớ sáp ở dưới, phải không? Đốt sáp cái thì nó cháy, cháy cái thì cái cũ tắt, cái mới cháy chứ vậy mà nó nút lần lên, thành ra cái trước tắt cái sau cháy nó liên, nó trở thành ra một cái ngọn đèn. Cũng như mới đốt, mình đốt có đốt thì nó cháy, cái lửa mà cửa đầu nó đốt á thì nó hết, nó bỏ mình tắt thì nó quấn lần do tức là cái mới xanh và cái sao diệt, phải không? Đó thì như vậy cái lửa đầu nó tắt là thì tiếp như là lửa mới nó xanh là một dòng liên tục thì được gọi là ngọn đuốc cháy. Cái đầu tắt là một ngọn lửa mà từ thủy đi chung như một, nếu như một tức là nó không cháy thêm và nó không có tắt, mà này nó tắt cái trước nó cháy cái sau thì biết rằng cái ngọn lửa nó luôn luôn cái này diệt cái kia xanh, cái cũ diệt cái mới xanh, nó liên tục như vậy, thành ra mình thấy một ngọn lửa còn sáng luôn. Cái sự thật trong đó là nó xanh diệt luôn luôn, nhưng mà dầu xanh diệt luôn luôn mà khi nó chưa tắt thì mình vẫn gọi là ngọn đuốc cháy, vẫn gọi là ngọn đèn cháy, thấy không? Đó thì cái sự tu hành của mình cũng vậy. Tuy nhiên mình tu thì cái niệm trước diệt niệm sau tăng, nhưng mà mình cứ mình tu vậy lâu ngày nó trở thành thuần thục ha. Ở đây mới cần giữ thêm: như chúng sanh ăn uống dầu niệm niệm diệt nhưng cũng làm cho người đói đặng no. Nhưng mình ăn uống vậy mình làm bỏ cái cơm cho mình nhai, mình nhai thì cái này nó luôn luôn là thanh diệt chứ, phải không? Mình nhai cái nó ngố ra, nó nát ra, nó ngố cái óc nó chạy vô, nó chạy lung tung, nó làm nghĩa là luôn luôn là thanh diệt. Nhưng mà hồi cái nghe một tỷ đầy cảm thấy no thì như vậy tức là luôn luôn là thanh diệt chứ, mà tự nhiên nó có cái no, từng ngụm từng miếng ăn dầu dầu hồi nghe nó no. Đó là Đức Phật dùng hai cái thí dụ. Đến cái thí dụ thứ ba nữa: như thuốc hai dầu niệm niệm diệt nhưng cũng có thể làm cho bệnh được lành. Thì cái thuốc hai cũng vậy, mình uống vô nó chạy, nó thấm như này thấm như kia, thấm hồi hay là lâu lâu cái nó thấm vô trong máu trong đồ này kia, cái nó làm cho bệnh mình hết. Thì như vậy chứ mình nó đâu có dừng một chỗ, nó niệm niệm diệt mà nó cũng vẫn có công năng trị được bệnh. Đó là cái vụ thứ ba. Cái vụ thứ tư: như ánh sáng mặt trời mặt trăng dầu niệm niệm diệt nhưng cũng có thể làm cho cỏ cây xanh sống. Thì như vậy tất nhiên một ý này mà Đức Phật dùng năm cái ví dụ để cho mình thấy rằng đó, cái tu tập đi niệm niệm diệt mà vẫn có công dụng như thường. Ông nói niệm niệm diệt thế nào tu tập? Đây Đức Phật nói, đây nhà mới dùng bao nhiêu cái ví dụ nữa. Này thiện nam tử, vì tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập thêm lên. À, vì cái tâm mình nó nói luôn không dứt. Ví dụ như mình tu thì quý vị thấy như khi mình phát tâm xuất gia đó, hay là khi mình phát tâm thọ giới quy y, thì đó là lúc mình phát tâm mình tu.
Rồi từ khi mình thả giới quy y rồi cho tới sao luôn luôn mà gọi mình là người tu là sao? Tức là mình tiếp tục cái việc mình đã nhớ mình đã làm hết, tiếp tục mình giữ, mình nhớ, mình giữ hoài, từ 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 lâu ngày trở thành thuần thục. À, thì cái đó là tu. Nhưng mà sự thật tâm đó từ hồi phát tâm cho tới sau này là luôn luôn sinh diệt, chứ nó đâu có dừng, nó sinh diệt luôn luôn như vậy. Nhưng mà cứ sinh diệt mình cứ vun tập mãi thì lâu ngày nó thành công. Cho nên nó là gì tâm nói luôn chẳng dứt, nên gọi là tu tập. Như người, đây là cái thí dụ thứ nhất, như người đọc tụng kinh sách, những chữ, những câu đọc tụng chẳng đồng một thời, như đọc như thị thì như rồi mới thấy chữ thị, nhã văn đó cũng vậy, từng chữ này qua tới chữ kia, chứ nó đâu có là một lúc mình đọc hết 40-50 chữ, tức là chữ này qua rồi tới chữ kia qua tới chữ nọ, những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời gian, chữ trước chẳng đến giữa, chữ giữa chẳng đến sau, người đọc cùng với chữ và tâm tưởng tất cả đều niệm niệm diệt, do vì tập lâu mà được thông thuộc. Nó là người đọc thì cũng sinh diệt luôn luôn, cái miệng đọc cũng là sinh diệt luôn luôn, những chữ cũng đổi thay sinh diệt luôn luôn, mà lâu ngày cái thành nó thuộc, rồi tự nhiên nó thuộc hồi nào cũng hay. Thì như vậy đó, cái sự tu quân tập cũng giống như vậy, cứ là niệm niệm diệt nhưng mà vẫn có cái kết quả như thường. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai thì chuyện nam tử như thợ kim hoàn, từ lúc ban đầu tập nghề nhẫn đến đầu bạc, vào niệm niệm diệt, tức là từ bé trí tưởng thì luôn luôn là đổ thai, trước chẳng đến sau, nhưng do tích tập nên nghề giỏi khéo, do đây được gọi là thợ kim hoàn khéo. Đọc tụng kinh sách cũng như vậy, cái là cứ niệm niệm diệt mà sao là kết quả trở thành một ông thợ hay. Thì như vậy cứ niệm niệm diệt mà đâu phải là không kết quả. Đó, đến cái ví dụ thứ ba. Như hột giống kia, đất chẳng bảo là ngươi phải sanh mầm, vì tánh tự nhiên nên mầm tự mọc lên, nhận đến bông cũng chẳng bảo ngươi thành trái, vì tánh tự nhiên mà trái tự thành. Thành cũng như vậy, tức là có giống, có đất, rồi có phanh, có nước dân dân thì tự nhiên nó lần lần nó sanh mầm, sanh mầm rồi sanh cây rồi trổ bông, trổ bông rồi trổ trái, nghĩa là nó tự nhiên nó đến, nghĩa là cứ một dòng liên tục như vậy thì nó có kết quả. Một ví dụ nữa, ví như đến số 1 chẳng đến số 2, số 2 chẳng đến số 3, dầu niệm niệm diệt mà đếm đến ngàn muôn chúng sanh tu hành cũng như vậy. Đếm đến ngàn muôn đó hết chúng sanh tu hành cũng như vậy. Từ ví dụ như mình đếm, như quý vị nào có tiền có bạn bỏ ra đếm 100, 200, 300 đếm hồi tới triệu, thì như vậy đó, tức là cái này qua tới cái kia, kia qua tới nào tới luôn, nhưng mà rồi mình biết à đây mình có triệu bạc thì như vậy. Tuy nhiên mỗi niệm nó diệt mà mình vẫn biết cái số nó thành tựu. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt chẳng bỏ ngọn sau xanh, như con nghé sanh ra đèn tìm sữa bú, trí khôn tìm sữa thiệt không ai dạy, vào niệm niệm diệt nó niệm niệm diệt hết mà trước thời đói lúc sau được no. Thì như vậy cũng giống như cái ví dụ ăn cơm hồi nãy vậy, do đây nên biết rằng trước và sau chẳng giống nhau, nếu giống nhau thì lẽ ra chẳng sai khác. Chúng sanh tu hành cũng như vậy, lúc mới tu giàu chưa tăng tiến, nhưng vì tu tập lâu thời có thể phá hoại cả phiền não. Đó, cái đó là cái mà quý vị thấy chúng ta cần phải chú ý. Chú ý bởi chỗ nào? Bởi vì mình tu, cái nhiều khi mình cứ mình thấy mình cứ tu tập đều 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 vậy ra không có cái ảnh hưởng gì mau. Mình tu cho năm này với năm kia mình thấy cũng lơ lơ lơ, cũng chưa thấy gì thiếu nhiều. Nhưng mà cứ như vậy đi hoài, cứ niệm niệm việc vậy, ví dụ như phiền não cứ lên liền đối, vọng tưởng cho nên liền không theo, cứ như vậy hoài thì coi như mình không có kết quả gì. Nhưng mà lâu ngày trời tháng tự nhiên nó thành công. Như cầm cái bông, nghĩa là nói cầm xuống thì thấy nó còn héo còn khô, vẫn thẳng một tư từ 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 nó vẫn nó được no đủ rồi, cho nên năm trời nó lên lá rồi, cho nên trổ bông cho mình ngửi được mùi thơm. Nghĩa là phải từ 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 vậy. Chứ còn mình muốn trồng ngày nay ngày mai được ngửi bông thì cái đó tham quá, không thể nào được. Cho nên tuy nhiên nó là nguyện việc coi như muốn kết quả mà lâu rồi tự thành. Như đọc bài tôi làm, nếu mình tới gì đi nữa, một bài đó giả sử như một chương giấy, mình đọc một lần không thuộc, lần thứ hai đọc nữa không thuộc, lần thứ ba đọc nữa không thuộc, lần thứ tư không thuộc, tới lần thứ mười không thuộc, thì bỏ ra nghỉ chừng 20 phút đọc nữa, đọc 10 lần nữa không thuộc thì 2 lần 20 lần 20 lần không thuộc, 30 cho tới 100 lần 1000 lần cũng phải thuộc, phải không? Thì cứ nhận việc để mà dồn riết thì nó thành công. Đừng có ai mà nản, đừng có ai khó chí. Bởi vì mình không kiểm soát được. Ví dụ giờ quý vị, nhất là cái ví dụ mà đọc sách, đọc kinh á, quý vị nhìn xét kỹ kìa, chứ mình đọc mà đâu có thấy cái kết quả của nó. Nó là đọc thì cứ đọc, miệng thì cứ đọc, tai cầm miệng, cái bài miệng là đọc. Nhưng mà đọc hồi cái tự nhiên mình hết. Nếu mình tối thì đọc thấy lâu một chút, nhưng mà đọc cố tình đọc riết rồi tự nhiên nó nhớ. Cũng như giờ vậy, mình cứ những cái vọng niệm điên đảo dấy lên thì mình đuổi thì không theo, thì mình thấy nó kết quả hết, đuổi nó không theo lát chạy lên dấy lên nữa, khi làm vậy mình làm riết thì tự nhiên nó hết hồi nào mình cũng không hay, cũng như cái thuộc hồi nào mình không biết. Thì đó, nên đừng bao giờ nản thì cái thành công nó tới. Tuy nhiên niệm cái gì mà nó phải mình bỏ lần nó hết. Cái nhiều vấn đề nó nhiễm nó lại một lần, mà rồi lần này đuổi lát lại nữa ai sao vậy? Bởi vì cái chủng tử nó ăn sâu trong cái tàn thức của mình, cho nên mình đuổi lần thì nó chưa hết thì nó lát thì nó phải tái thành đuổi nữa, mà đuổi riết rồi tự nhiên cái gốc rễ nó bị tiêu hết thì chừng đó quả là khô mục thì chừng đó mới hết tiền. Cho nên đừng có nản. Thường thường người tu mình dễ nản bởi cái thấy sự thành công của tu tâm này hơi khó. Cái thành công của những sự tu hình thức thì dễ, mà tu tâm khó quá. Bởi vì dòm lại tâm niệm mình cho nó thành tiên, nó chứa đậu trọng và dạng niệm. Cái gì nó cũng dòm nó tẳng. À, nó ngồi lại thì nó mặc tình mà nó chạy ra ở đâu hồi đời nào, nông trên nông dưới thì nó cũng sống trở lại hết. Vì vậy cho nên là mình phải bền chí, cứ mà cái nào nó ra thì mình biết nó chỉ mặt nó là giặt, không có theo nó thì giết rồi thì tự nhiên giặt nó tiêu. Cho nên tôi thấy đọc trong kinh thì mình thấy rõ cái lối mà trừ ma của Đức Phật. Mình tưởng tượng như là khi nào có ma tới thì mình phải có lá bùa, hoặc mình phải có cái bắt ấn gì đó thực hiện linh để mình đánh nó chạy. Thì thường thường người ta cái dứt nát của mình thì thường tưởng như vậy. Nhưng mà bắt ma tới bắt chồng. Như có một lần một vị tùy theo bị ma nó tới rồi, ngài dứt nó cái nó chung vô được ngài. Chung vô được ngài nó làm ngài đau bụng. Ngài nói là giờ mà mày có ăn tiên ăn da ăn phổi tao thì tao cũng không sợ mày, vì tao không còn có bị ma làm ám ảnh gì tao được nữa hết. Nói vậy cho nó buồn khổ chui ra. Thì như vậy thì mình thấy không có hết gì cho nó. Như vậy cũng như mà lúc mà Phật ngồi cổ Bồ Đề đó, thì ba con ma nó kéo tới nó giả ra nào là cung phi mỹ nữ rồi vú hát rồi nó cái chuyện nó chọc giận à. Thì ngài nói tụi bay là phá hình từ đây là tụi bay tụi già xấu, tụi ngài nói vậy đứa nào hay già hết là quản nó chạy cho trốn. Thì như vậy đâu có cái gì mà đâu có cái gì khó buồn, phải không? Chỉ cần biết và chỉ mặt nó, biết nó và chỉ mặt nó thì tự nhiên nó trốn. Mà chính những cái đó là những cái coi như là thường mà nó quan trọng, hết sức là quan trọng. Thì người tu mình á, sở dĩ mà tôi thấy rõ ràng là kinh Năng Nghiêm Phật nói
mình nhận giặc làm con. Bởi nhận giặc làm con cho nên mình tán gia bại sản, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ hết. Bây giờ mình chỉ biết giặc là giặc, à, giặc mình biết rõ, à, mày là giặc, tao không theo mày. Thì chỉ cần biết cái đó thì giặc nó tự tan chứ không có gì hết. Thì chúng vậy, bao nhiêu giọng niệm thiên đảo dính lên mình biết nó là giọng, chỉ cần chỉ mặt nó thì nó hết, chứ không có cái gì hết, không có vừa hết. Thì nhiều khi mình cứ nói là phải có cái gì trị nên cứ nghĩ vừa hoài, thành ra cái đó mới trở thành cái dở. Mình quý vị mà đọc kỹ trong kinh Phật á, toàn cái nói trị ma của Phật là vậy không, nhưng chỉ cần chỉ mặt nó phá hình cái gì mình cũng biết hết thì được. Thì như vậy là ma nó sợ nó đi, chứ khỏi bùa, khỏi chú, khỏi gì hết. Cho nên chính cái đó là một cái dùng để mà mình áp dụng trong sự tu. Ngay trong khi tu mình, đó là ma đâu phải là chỉ ma ở ngoài nó tới, ma trong ruột mà nó ra đó, nó ra thế nào mình biết đứa nó. Đây là ma, mà em muốn dẫn tao luân hồi, sinh tử. Nhưng chỉ cần biết như vậy nạt nó cho nó đi rồi, chứ không có gì hết. Chứ đâu cần phải vừa phép gì, mà đó là một cái lẽ thực. Chính cái đó là cái mà mình sẽ vượt lành tất cả những cái phiền não. Ma quân nó sợ mình là khi nào mình giết nó, chỉ có cái mình không giết nó thì nó mới chiếm quyền làm chủ thôi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nói rõ cho mình biết là quy rằng cái sự sống của mình niệm niệm diệt cầu tham tới tâm luôn luôn là sinh diệt. Nhưng trong cái sinh diệt đó mà mình kiếm quân tu riết rồi tự nhiên nó thành công, chứ không có đừng để chán. Nghe nói ở cái niệm này sanh những cái gì á, nghĩ gì có bỏ mình tu sao nó lâu quá nó không được, rồi mình chán thì cái đó là hỏng. Chứ còn mình biết rằng niệm niệm diệt nhưng ký một đường nó đi mãi thì tới ngày cuối cùng là kết quả không có chạy đâu quả hết. Đó là cái sự quan trọng của trên đường tu của mình. Đến đây thì ngài Sư Tử Hống ngài lại nghi cái chuyện mà các cái vị tu đạo hoàng khi bỏ thân này rồi sanh một nơi khác, giả sử sanh nơi khác mà gặp những cái cõi nước ác, cũng không có phạm những cái giới sát đạo dâm vật nhân dân, dâm vọng nhân dân, thì như vậy ngài nghi rằng thân ngũ ấm trước đã bỏ rồi mới tới cái thân ngũ ấm sau, mà thân ngũ ấm sau nó khác thân ngũ ấm trước. Rồi như vậy ở cõi nước ác cũng không có tu tập gì mà tại sao lại không có phạm những cái giới đó. Đó là đại khái cái câu hỏi của ngài. Thì Đức Phật thì mới trả lời nói rằng vị tu đà hoàng vào khác thân cõi nước không ác nhưng vẫn chẳng mất danh hiệu tu đà hoàng. Thân ngũ ấm, thân ngũ ấm thời chẳng tương tự, nên ta vẫn không nhé làm ví dụ tu đà hoàng dầu thoát sanh khỏi nước hung ác do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng trước hết mình phải nhớ tu đà hoàng, còn phải bảy thêm phân tử mới chứng được a la hán mới nhập niết bàn. Bởi vì còn bảy phen sanh tử, cho nên trong bảy phen đó hoặc sanh cõi trời hoặc sanh cõi người không nhất định. Bởi cái chỗ sanh không nhất định cho nên có khi sanh lên chỗ hung hiểm ác độc, nhưng mà dù cho sanh nơi nào đi nữa các ngài cũng vẫn không có phạm giới mà cũng vẫn tiến tu, vì đó đã vào cái dòng thắng rồi. Mà tại sao vẫn tiến tu? Bởi vì cái đạo lực của các ngài rất mạnh, cái đạo lực mạnh đó nó thúc đẩy các ngài tự nhiên mà không làm ác, cho nên nó là do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thí dụ như con nghé làm sao? Mẹ nó sanh nó ra, mẹ nó đâu có dạy nó bú, mà đói nó tự nhiên nó kiếm sữa nó bú. Thì như vậy để thấy rằng cái đó là một cái sức tự nhiên, nó tự nhiên đó là mình dùng ngôn ngữ tạm thời, đó là một sức nghiệp lực của con thú vật. Còn đối với tu đà hoàng là do đạo lực, cho nên các ngài vẫn có một cái dữ giới tự nhiên không cần phải thọ. Đây Đức Phật mới dùng những cái thí dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như ở núi Hương Sơn như con sư tử, do sư tử này cho nên các loài phi cầm cẩu thú đều không dám đến gần nó. Rồi có lúc con sư tử đó nó bỏ núi lên nó đi chỗ khác, mà các con thú nó cũng vẫn không có cái dám tới cái khoảng núi Hương Sơn. Thì đây ví dụ như vị tu lục đà hoàng cũng vậy, vào chẳng tu hành nhưng do cái đạo lực này mà chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì cái ví dụ này Đức Phật lấy có một phần hả, thấy không, lấy có một phần thôi. Phần này là phần gì? Tức là cái phần là bỏ đi chỗ khác mà cầm thú cũng vẫn không dám tới. Tại vì sao? Vì cái quai của con đó. Thì ở đây cũng vậy, nghe tu đà hoàng bỏ thân này qua thân khác mà vẫn không phạm giới. Vì sao? Vì đạo lực của các nhà hàng. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, ví dụ có người uống chất cam lò. Chất cam lò này dầu đã tiêu quá mất nhưng thế lực có thể làm cho người uống chẳng già chẳng chết. Thì khi mất cái chất diệt của nó mà cái thế lực của nó vẫn còn. Cũng vậy, tu đà hoàng khi mất thân này qua thân sau cái thế lực, cái đạo lực cũng vẫn còn. Như núi Cư Di có vị thuốc thượng diệu tên là Lăng Già Lợi, người uống vị thuốc này dầu nhuộm nhuộm diệt nhưng do năng lực của thuốc làm cho người uống chẳng bao giờ phải bệnh khổ. Đó là để ví dụ cho cái năng lực. Như chỗ ngự của Chuyển Luân Vương, dầu vua chẳng ngự nơi đó nhưng không ai dám đến gần. Đây là do qua lực của vua. Vị tu Trà Hoàng cũng như vậy, dầu sanh hay cả nước hung ác chẳng tu hành nhưng đạo lực, do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thân ngũ ấm tu đà hoàng chết mất ở đây, dầu sanh ngũ ấm khác nhưng vẫn chẳng mất ngũ ấm tu đà hoàng. Tức là dầu mang thân khác mà cái đạo lực nó cũng vẫn tiếp tục, nó thúc đẩy cái thân khác làm đúng như cái thân thổ trước, cho nên nó làm không mất cái ngũ ấm của tu đà hoàng. Ví như chúng sanh vừa muốn được trái, được hộp, nên đối với hộp giống ra tâm sân sóc, dùng tâm bón tưới. Chưa đạt được trái, được hộp mà hộp giống lại đã hư diệt. Do vậy nhưng cũng được gọi là nhân hộp giống mà được trái. Ngũ ấm của tu đà hoàng cũng như vậy. Như có người xả nghiệp to tát, chỉ có một đứa con trai chết sớm, thì con này cũng có một đứa con trai ở xứ khác. Lúc người giàu có này qua đời, đứa cháu nội nghe tin bèn trở về lãnh lấy sản nghiệp. Giàu mọi người đều biết tài sản đó chẳng phải của nó làm ra, nhưng không ai ngăn trở vì nó là một họ cháu ruột của phú ông. Ngũ ấm của tu đà hoàng cũng như vậy. Thì như vậy là để thấy rõ ngũ ấm của tu đà hoàng đời trước và ngũ ấm của tu đà hoàng đời sau là hai cái khác, phải không? Hai cái khác nhau, cái trước rã rồi chôn nó đã tan hết, cái sau mới xong. Nhưng mà cái thế lực, cái đạo lực đó nó vẫn tạo nên cái ngũ ấm thứ hai đó đầy đủ đức hạnh. Cũng như cái đứa cháu của ông phú ông thì nó có làm ra của cải, nhưng mà khi phú ông chết thì nó có đủ tư cách để mà lãnh gia tài. Thì đó là những cái thí dụ để cho mình thấy rõ cái đạo lực của tu đà hoàng. Cho nên có nhiều người cứ nghi ngờ thế này, nghi ngờ sao tu hành đời này nếu mà không có được thành Phật, không có được về cực lạc rồi đời sau sao tu nữa, phải không? Cứ nghi ngờ như vậy hoài. Thì cứ nghi ngờ vậy thì quý vị nghĩ sao? Quý vị còn tin nhân quả hay không? Rõ ràng nhân quả đâu cũng mất, nhưng mà nếu mà tiếp tục trong đời này, cái nhân đó mình cứ tiếp tục tiếp nối mãi, thì giả sử mình mất thân này qua thân khác, cái đạo lực đó nó cũng vẫn tiếp tục, cũng như tu đà hoàng vậy. Cái đời này mình tiếp tục mình tu thì tuy rằng một đời này chưa có thể chiếm được A La Hán hay là được giác ngộ thành Phật, nhưng cái đạo lực nó đâu có mất, nó vẫn thúc đẩy cho cái đời thứ gì đó nó sẽ làm cho mình đủ duyên để mình tiến nữa. Giả sử mình gặp cái chỗ mà trở ngại, nó cũng vẫn giữ cho mình nguyên vẹn, không có phạm giới luật. Cho nên thiếu gì người sanh ở chỗ xấu xa hung dữ mà họ vẫn lương thiện, đó là cái động lực của đời trước họ còn. Cho nên mình hiểu được lẽ đó rồi thì chỉ lo rằng mình không tu, chứ đừng sợ tu rồi mất. Mình chỉ lo mình không tu, mình cứ nỗ lực mình tu. Nếu nỗ lực mình tu thì đời này chưa xong, đời sau tiếp tục, chứ có gì mà sợ. Đó là nhân quả rõ ràng, không có nghi ngờ. Thì đó là liên tục tương tự, nó cứ nó thúc đẩy, chứ không có bao giờ mất. Được. Trên đây vô tử sư tử thống ngài hỏi qua vấn đề tu tập giới định huệ, ngài mới dẫn bài kệ của Đức Phật. Ngài hỏi như bài kệ của Phật nói: tỳ kheo, nếu tu tập giới định và trí huệ nên biết là bất thối, gần đến niết bàn. Tu tập giới định và trí huệ thì người đó sẽ được bất thối chuyển, lần lần sẽ đến được đạo niết bàn. Dẫn bài kinh đó, ngài hỏi: bạch Thế Tôn, thế nào là tu giới, thế nào là tu định, thế nào là tu huệ? Phật mới trả lời: này thiện nam tử, nếu có người trì giới chỉ vì muốn tự lợi hưởng thọ sự vui của cõi trời cõi người, mà chẳng vì độ thoát tất cả chúng sanh, chẳng vì ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì lợi dưỡng sợ ba ác đạo, vì sống lâu sắc đẹp sức mạnh an ổn cơ ngạ điện, vì sợ lục pháp của vua, vì sợ tiếng xấu, vì sự nghiệp thế gian, vì những việc như trên mà họ trì giới luật, thời chẳng được gọi là tu tập giới luật. Thì chỗ này quý vị nhớ cái căn bản là Đức Phật dạy chúng ta tu là vì chúng sanh mà tu. Vì chúng sanh mà tu thì đó là cái tâm niệm của Bồ Tát. Vì đạo pháp mà tu thì đó là tâm niệm của người hộ pháp chân chính. Còn nếu tu vì mình an hưởng, vì lễ chuyên tư thì cái tu đó gọi là chưa chân chính. Vì đây là tinh thần đại thừa, cho nên người tu có tinh thần đại thừa: một là vì chúng sanh, hai là vì đạo pháp, cái đó là trên hết. Nếu mà không vì chúng sanh, không vì đạo pháp, đều gọi cái tu của ích kỷ. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng dù những người đã giữ giới giữ luật mà không phải bởi những lý do chống đó, mà là những lý do lặt vặt, vì sống lâu, vì sắc đẹp, vì biện tài vân vân, thì người đó đều gọi là tu tập trì giới, mà không được gọi là tu tập trì giới chân chính. Bây giờ thế nào là tu tập trì giới chân chính, thế nào gọi là chân thiệt tu tập giới luật? Lúc trì giới, nếu vì độ thoát tất cả chúng sanh, vì hộ trì chánh pháp để độ người chưa được độ, khai ngộ người chưa có ngộ, quy y người chưa quy y, người chưa nhập niết bàn làm cho được nhập, lúc tu tập như vậy chẳng thấy giới, chẳng thấy giới tướng, chẳng thấy trì người trì, chẳng thấy quả báo, chẳng tìm xem quỷ vọng. Nếu có thể được như vậy thời mới gọi là tu tập giới luật, chuyện chân thiệt tu tập giới luật. Ở trong đây nó có hai phần. Phần trên là vì độ chúng sanh được giải thoát cho nên mình tu tập giới luật, tức là tới tới cái câu mà chưa nhập niết bàn làm cho được nhập niết bàn đó, là cái phần đó là cái phần trên, vì độ chúng sanh đều được giải thoát, cho nên mình tu thọ trì giới luật. Còn phần dưới á, là tuy thọ trì giới luật mà vẫn có đủ trí tuệ không chấp tướng đó, bởi không chấp tướng cho nên không thấy giới mà chẳng thấy giới tướng, chẳng thấy người trì, chẳng thấy quả báo, chẳng thấy quỷ phạt. Nghĩa là tuy trì giới mà không chấp tướng. Thì ở đây quý vị thấy người tu của mình bây giờ, hoặc là cố gắng trì giới, mà cố gắng trì giới thì chấp tướng quá trình ấy không, nghĩa là cứ thấy cái hình tướng này cho mình là hơn thiên hạ gì gì đó, thì thành ra càng trì giới là càng khinh mạng. Mà cái đó là gốc tội lỗi, gốc của tầm luân. Thành ra càng trì giới là càng khinh mạng, cho rằng mình giữ giới, bao nhiêu người kia không giữ giới, dân dân thì dân dân. Cứ như vậy đó mà sanh ra cái tệ hại. Còn bây giờ chúng ta vẫn trì giới mà lúc nào cũng có cái trí bát nhã để thấy giới không có thực giới, mà người trì cũng không thực có người trì, quả báo cũng không thực có quả báo, tức là các pháp đều hiện nguyện, như chúng sanh mà mình phải làm như vậy không? Thì như vậy như chúng đỡ chúng sanh mà mình phải trì giới như sự thực, giới cũng không thực mà mình cũng không thực, quả báo thực chúng sanh cũng không thực, phải có cái trí tuệ như vậy. Thành ra trì mà không thấy mình trì, không thấy mình trì ngã mạn với ai, khinh khi với ai, phải không? Còn ngài thấy Phật dạy 10 giới, người đã giữ tới 3 giới, tôi giữ đủ 10 giới, thành ra người đó thua tôi rồi. Mà thua tôi tức là cái mạng của tôi lên cao, mà cái mạng lên cao thì tự nhiên thấy người khác thấp hơn mình thì tự nhiên mình phải ngã mạng. Cái đó là cái định của chúng sinh, dễ lắm, dễ sinh, dễ nảy nở lắm. Cho nên trừ giới mà không thấy có giới, không thấy có người trừ, không thấy có quả báo và không thấy có quỷ phạm, thì như vậy đó mới là chân thực. Thì quý vị thấy rõ là hai phần, phần trên sở dĩ mình thọ trì giới luật là vì độ tác chúng sanh, làm cho họ được cái chỗ nương tựa gọi là quy y, được tỏ mộ, được tu hành đến niết bàn, cho nên mình phải cố gắng mình trì giới. Nhưng mà khi cố gắng trì giới vẫn không có chấp tướng, đó gọi là trì giới rồi. Thế nào là tu tập chánh định? Đây nói về chánh định. Lúc tu tam muội vì tự độ, vì lợi dưỡng, mà chẳng vì chúng sanh, chẳng vì hộ pháp, vì thấy những lỗi tham dục ăn uống, vì thấy những căn nam nữ chính lỗ bất tịnh, vì tranh đấu cãi cọ đánh đông giết hại lẫn nhau, như vì những việc này mà tu tam muội. Đây thầy chẳng gọi là tu tập tam muội, mà tức là cũng như khi nãy nói, nó là ngoài hai lý do chính là lý do độ chúng sinh và lý do hộ trì Phật pháp. Mình tu là chỉ vì những cái tạp nhạc nhỏ nhất của riêng tư mà tu, thì cái đó không phải là tu tập tam muội. Vậy như vậy tu tập tam muội chân thiệt là gì? Nếu tu tập tam muội là vì chúng sanh, đối chúng sanh có tâm bình đẳng, vì làm cho chúng sanh được pháp bất thối, được thánh tâm, được đại thừa, đó là đối với chúng sanh. Vì muốn hộ trì pháp vô thượng, khiến cho chúng sanh chẳng thấy tâm bồ đề, làm cho chúng sanh được thủ la nghiêm tam muội, được kim thân tam muội, được đà la ni, được tướng vô ngại, được thấy Phật tánh, đó. Thì như vậy đó là vì chúng sanh. Lúc thực hành đó, tức là lúc mà mình tu cái chánh định này, chẳng thấy ta muội, chẳng thấy tướng ta muội, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo. Nếu có thể như vậy thì gọi là tu tập chánh định. Mà thành ra tâm định cũng phải có trí huệ, nó là trên giữ giới cho mình, giữ giới thì giữ giới cũng phải có trí huệ, bây giờ tu định cũng phải có trí huệ, chứ không phải mà chỉ có cái định không. Nếu định không rồi chấp vào cái định đó rồi cho rằng mình định được nửa giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ cho tới cả ngày, hai ngày vân vân, người khác không định thì mình tâm ra mình khinh. Cho nên luôn luôn lúc nào tuy tu thiền định mà không có cố chấp, không thấy có thực pháp tu, người tu và quả báo, thì như vậy mới gọi tu thiền định. Thì như vậy tu thiền định cũng có vì chúng sanh, có bảo vệ chánh pháp, và luôn luôn lúc nào cũng có trí tuệ không chấp trước. Thế nào gọi là tu tập trí huệ? Nếu có người tu hành suy nghĩ như vậy, nếu tôi tu tập trí huệ này thì được thoát khỏi ba ác đạo, ai có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, ai có thể ở trong đường sinh tử mà độ mọi người, Phật xuất hiện qua đời có gặp vô đàm, nay tôi có thể giúp phiền não chứ sử được quả giải thoát, nên tôi phải siêng năng tu hành trí huệ để sớm giúp phiền não mau được giải thoát. Tu tập như vậy chẳng được gọi là tu tập trí huệ. Bởi vì khi mà tu trí huệ mình lại có cái nghĩ, nghĩa là không ai mà có thể làm cho chúng sanh được lợi ích hết, cũng không ai mà làm cho chúng sanh qua khỏi đường sinh tử được, làm thành ra mình tu cứ lo chuyện cho mình cho xong, còn ai thì ai, mình cứ lo giúp phiền não của mình rồi giải thoát cho mình, thì như vậy là gọi là tu tập trí huệ mà không phải là chân thiệt tu tập đó. Thì nói như vậy quý vị thấy có nhiều khi nó cũng hơi, mình có những cái cũng tương tự, cũng tuần tự như vậy, nhưng mà mình khéo. Tôi nói rằng cái gì cũng là cái khéo của một người tu trong một việc làm mà hai quan niệm khác nhau. Bởi vì có nhiều khi mình nói là mình phải cố gắng vượt phiền não thì người ta tưởng là như vậy mình là ích kỷ, nhưng mình gắng vượt phiền não tức là mình tu kịch, mình ích kỷ, nhưng sự thật không phải. Nếu mình chỉ cố gắng mình vượt phiền não rồi mình được an lành, mình được tự tại cho mình, rồi ai thì khổ mặc họ, thì cái đó là mình là tiêu cực lĩ kỷ. Nhưng mà mình tu đây mình nghĩ rằng muốn độ chúng sanh thì trước mình phải có cái phương tiện, có cái khả năng, có cái đạo lực mình đó mới được. Thì nhất định trong khi mà mình tạo khả năng, tạo phương tiện, tạo đạo lực đó, thì lúc đó là vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Nó vì muốn độ họ cho nên mình phải tạo khả năng, tạo đạo lực. Câu thường ví dụ đó, cũng như một đứa học trò, nó vì thấy dân của mình quê dốt, ít học, nó muốn làm sao sau này nó đi giáo quá thì mà tha cho hết những cái quê dốt đó. Cho nên lúc mà nó muốn giáo quá người ta đó, nó nỗ lực nó học, cắm đầu học, học cho có tài, học cho đủ trí khôn để giáo hóa người ta. Thì như vậy trong khi nó học để mà đủ tài đủ trí khôn đó, nó ích kỷ thì không, nó không nói ích kỷ được, phải không? Nó vì muốn giáo hóa người ta mà nó phải học, thì đó không có phải là ích kỷ. Hay là ví dụ nữa, ví dụ như mình thấy người ta cứ bị chết phiền chết đuối như xong hoài, mà như giờ nó làm sao mà cứu những người chết phiền chết đuối, mình không biết lộ. Bây giờ thấy người ta mình thương mà không biết làm sao, thì giờ mình phải tập lợi hoặc mình sống thiền. Thì khi mình tập lợi và lúc sống thiền đó, thì thấy cũng như mình vì mình tập lợi cho mình sống thiền cho mình. Nhưng mà sự thật sống thiền là vì muốn cứu những người chết truyền, tập lợi là vì muốn giết những người chết truyền. Thì như vậy muốn giết người chết truyền trước mình phải tập lợi, chứ còn mình chưa biết lợi nó tôi chẳng sàng giết những người chết truyền, thấy họ chuyện của mình nhòm dưới cái chuyện luôn. Thì như vậy thì tuy đó là lợi tha mà rốt cuộc cả hai đều bất lợi hết. Cho nên chỉ cứ khác nhau ở tâm niệm. Ví dụ người tập lợi mà tôi lợi là nó ở chừng mình tạo đi không đi biển rồi nó chìm thuyền rồi cái mình chết cho nên ráng học lại cái giỏi, tập lại cái giỏi để mình khỏi bị cúi chiều, thì cái đó là tâm niệm ích kỷ. Tập lại cái giỏi để cứu những người cúi chiều thì đó là tâm niệm lợi tha. Nó chỉ khác hơn một chút, cùng một việc làm mà hai tâm niệm khác nhau là vậy. Cho nên có nhiều khi chính có nhiều người như vừa rồi có một cái ông hôm bữa mà thấy đoàn tỏ dẫn lên đến thăm tư, cái ông ngang lên ông thăm thì ông cũng tỏ ra lanh lẹ lắm, ông nói chuyện lơ là thôi mà ông nói chuyện nhiều lắm. Tôi thấy người nào nói nhiều là tôi bất ngờ, kêu rằng im lặng, dùng cái im lặng để nghe thôi, bởi vì mình thấy người ta nói mà mình nói nữa là thừa. Thành ra khi mà người nói nhiều thì mình phải nghe, người nào không nói thì buộc mình phải nói. Thì ông không nói nhiều quá mà mình cứ nghe thôi. Tới chừng ra về thì ông khá ông chào bước ra, ông nói đây là chỗ ở của A-la-hán. Thì như vậy từ bước tâm niệm ông đối với mình thế nào? Thì thôi tôi cũng kề, tôi không nói quan hay lại gì hết, thì thôi chỗ ai cũng được. Nhưng mà mình chưa được A-la-hán, A-la-hán cũng là quá lắm chứ mà, chứ mình thì còn phàm phu. Nhưng mà ổng nói A-la-hán, ổng không phải nói mình chứ A-la-hán, mà ổng cũng nói đó là chỗ ở của tiểu thừa. Đúng là như vậy, nhưng mà ổng muốn nói cao hơn chút. Nhưng mà mình không buộc lòng phải nói hơn một người kia sao được hết. Đó, thì tất nhiên người ta thấy khi mình chỉ ở một chỗ, mình chỉ lo tu, thì người ta phải nói mình là tiêu cực, mình là ích kỷ. Cái đó là cái nhìn của thiên hạ là như vậy. Nhưng mà ít có ai cảm thân được rằng khi ngồi một mình mà nếu gì an vui cho mình thì đó là ích kỷ thiệt. Ngồi một mình để mà tìm phương tiện nghĩ tới cái kế giúp đỡ mọi người thì đó chưa hẳn là ích kỷ, nhưng mà ít có ai nghĩ tới cái đó. Thành thử ra chính ở trong trong tay thì đại đa số người nào cũng học theo những kinh điển đại thừa, mà nhiều khi thấy những cái chỗ tu như là tôi ký 8 tháng ở một chỗ 3 năm nhập thất 3 năm rồi cái chân thì phải cái như là bắt buộc anh ngồi chỗ không, thì nhiều quý vị cứ tưởng lầm rằng như vậy là thầy dạy mình tiêu cực, dạy mình ích kỷ. Nhưng mà sự thật vì tôi thấy một cái lầm lớn của đại đa số người tu theo đại thừa, cứ tưởng rằng mình là đại thừa thì mình phải lo độ một cách trước, nhưng mà lại quên cái nghĩa độ. Độ là gì? Độ theo chữ tàu là đưa qua, chữ độ độ là qua đỏ, độ thủy là độ gian, nó qua sông, qua nước, qua đò, thành cái đò nghĩa là đưa qua từ cái bên chỗ sinh tử, mình đưa qua khỏi cái bến sinh tử thì gọi đó là đò, nên gọi là diệt đò, hay là từ mê lầm đưa tới chỗ giác ngộ thì gọi đó là đò. Nhưng mà bây giờ còn mê lầm, mình còn từ não là nói đò thì hạ tôi biết đò cái gì, đò cái gì tôi không có. Như là lời dốt mà nó để tôi đi dạy người ta học, nói dạy cái gì đi chứ, nghe nói thì hay, người đó lo cho thiên hạ, nhưng mà lo là cách nào, mình không có cái khả năng đó mà lo là sao lo, lấy cái gì mà lo. Kiểu như thấy người ta nghèo đó, cái nói chào mình phải tập bố thí, và khi nói tập bố thí là lâu tối không có con đồng xu, thì làm sao bố thí vậy hả? Thành ra khi mình thấy người ta nghèo đó, mình đừng có thể nói bố thí vậy đó. Lo làm có tiền cái đã, ấy không? Lo làm có tiền rồi thì chừng đó mình thấy ai đó cứ móc cho tròn nó dễ dàng, nó mới có cái thiệt. Còn nói là thằng tội nghiệp của anh ông nói thì cứ phải làm sao bố thí ông, mà khi đó không chịu làm có tiền mà cứ nói làm sao bố thí thì cứ nói vậy không thì mới nghe như là mình lợi tha, mà rốt cuộc rồi chỉ là ảo, những cái này nó hết ảo chứ không có thực. Bởi vì tôi thì con người nó phải thực tế, nói cái gì là phải thực chứ đừng để nó ảo. Thành ra mình muốn dành học trước mình phải biết chữ, muốn bố thí người ta thì trước mình phải có tiền, còn muốn bố thí pháp thì trước mình phải học đạo, muốn dạy để tu hành trước mình phải tu. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên à. Mình tu mà không phải vì an hưởng, mà chính vì thương chúng sinh, bao nhiêu đó là đủ rồi. Mình tu là vì thương chúng sinh, vì muốn cho ngọn đèn chánh pháp thường còn ở thế gian, đạo chúng sinh ra khỏi mê lầm, thì bao nhiêu là đủ rồi. Hai cái động cơ đó là cái động cơ của mình bảo vệ chánh pháp và thương xót chúng sanh. Thành ra mình làm gì cứ nhắm vào hai điểm đó thì tôi thấy nó không có lạc về cái chỗ tiêu cực. Còn nếu mình nghĩ tới làm sao mình vui, làm sao mình hưởng này nọ nhân dân, thì cái đó là cái ích kỷ tiêu cực. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận cho ra cái ý nghĩa của người tu. Nếu mình không nhận ra thì mình có thể bị lầm lẫn. Thì do cái lầm lẫn đó thì một đời mình đã đi sai, rồi dẫn cả bạn bè đi sai luôn nữa. Ở trong đó là có hai trường hợp. Một trường hợp thế này, nếu một trường hợp mình thấy mình không có thể đi tới nơi tới chốn, cũng như một người ở ngoài đi học mà cảm thấy mình không thể học tới cử nhân tiến sĩ nổi, thì thôi giờ tới trung học mình đang dạy người ta đi, mình thương họ tới trung học ra dạy được, thì dù mình cảm thấy cái khả năng mình đi tới được không nổi, thì bao nhiêu đó mình có thể mình hướng dẫn người ta được rồi, thì ngang chừng đó mình đi dạy cũng được. Còn có người họ thấy khả năng họ học tới nổi thì họ ráng cho tới đó học, rồi sao họ dạy thì có lẽ hơn nữa. trong hai trường hợp, một cái là đánh giá vào thời gian, một cái thì người ta lấy cái khả năng mà thực là cao. Ví dụ như mình nếu trong xã hội mình tất cả đều ngang trình có trung học hết, thì làm sao có những ông bác sĩ, ông kỹ sư, ông cao lên mà để tìm ra những cái hay của trí đỡ. Nếu người ta cứ cái trình độ phổ thông đó thì chỉ làm trình ấy về phổ thông. Thì bây giờ ví dụ như người học khỏi dốt làm viết chữ cái lớp nhất thì có thể dạy được cái người AB dạy được, nhưng mà như vậy thì họ không tới ngang trình độ mình là không.
Để nào thì muốn được thì nói gì này, học thế là mình có khả năng gì tới, tại là mình muốn gì tới phát triển thì tới thì đi du lịch thì như vậy mà không thôi, mình muốn có thể giải thì anh đi chơi giờ đi người mà thế mà như vậy đi làm gì mà mình cũng không gì gì cho tới những chuyện rồi không có gì.
Nhưng mà thứ nó có cái vậy, nó có cái chỗ này nè. Ông chắc là trong cái kinh nghiệm học của ông ấy đó, một đứa con ông, nếu ông muốn cho nó học ra bác sĩ thì trong thời gian học ông đừng làm gì hết, thì giờ tiết giờ học ấy không, ông cho nó làm cái gì hết để giờ tiết giờ học, thì trong khoảng còn cả sức mạnh còn nhiều trí còn thông minh đó, nó dồn tâm trí vào đó nó học 5 năm 7 năm thì nó ra bác sĩ được. Chứ học vừa làm này vừa làm nọ, đầu óc bị chi phối thì cái việc kia nó bị lùi. Thành ra đó trường hợp đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà nó không phải vậy, không phải vậy hẳn. Có người vừa tu vừa đọt mà có người phải tu cho tới cái chỗ cao để đọt, phải tới chỗ cao. Thành ra nó có cái đó, cho nên cái trong kinh của nó nghĩa là mình chưa được độ mà là độ người là Bồ Tát Phát Tâm. Mình đã giải thoát mà giải thoát người đó là Phật Phát Tâm. Thành hai cái thì như vậy Bồ Tát với Phật thì cái gì đó Bồ Tát vậy mình tạo thành Bồ Tát, như tạo Phật Pháp càng hay hơn nữa, thấy không? Thành ra cái đó nó không có lỗi lầm gì hết. Thế nào gọi là chân thiệt thật tu tập trí huệ? Người trí nếu quan sát sự khổ sanh lão bệnh tử, tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, chẳng biết tu tập đạo vô thượng, nguyện thân thôi nhận lấy sự khổ não thay thế chúng sanh, bao nhiêu những sự bần cùng hạ tiện phá giới, những việc tham sân si của chúng sanh
nguyện tất cả đều đến nhóm chất trên thân tôi, nguyện cho chúng sanh chẳng tham đắm, chẳng bị danh sắc khó buộc mà thoát khỏi sanh tử, chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử chẳng ngỡ ngàng. Nguyện cho chúng tất cả chúng sanh đều được vô thượng bồ đề, lúc tu tập như vậy chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy tướng trí huệ, chẳng thấy người tu, chẳng thấy rõ đó, đây thì gọi là tu tập trí huệ. Đó, tập thành trí huệ này thì thực ra quá lớn lao. Nếu cái người nào mà hơi nhát, hơi yếu thì nghe cái kinh khủng, phải không? Bây giờ chính tôi thường trực tiếp có lắm người, có lắm người tu, nhất là những người cư sĩ. Như vừa rồi có ông cư sĩ ông tới ông hỏi tôi, ông con chị nhà mà ông không biết ai nói làm sao không hiểu, rồi ông ra bữa hôm đó bị khách dồn dập, ông không nói được nhiều, mà ông tới ông hỏi đại khái như vậy. Ông thưa thầy, tôi có quy y thọ giáo có thầy rồi, mà tôi giờ tôi phát tâm tôi tụng kinh đại thừa, tôi là tụng kinh Pháp Hoa. Vừa rồi thì trong thời gian tôi tụng đó, không biết có những cái nghiệp gì nó đổ ra, mà trong gia đình của tôi thì là vợ là sợ lắm, không muốn tôi tụng nữa. Tới báo cáo với ông thầy của tôi, thì ông thầy tôi thì ông cấm tôi không cho tụng, ông nói không cho tụng kinh đại thừa nữa. Rồi ông thắc mắc, ông thắc mắc quá, ông chạy ra hỏi tôi hỏi chứ như vậy. Tôi nghe ông thầy thì tôi bản nguyện, ông nguyện tụng tới bao nhiêu độ đó, bản nguyện của tôi bị hư, bị hỏng. Còn nếu cả ông thầy thì thầy có tội, thì do thầy giải quyết gì của người ta. Thì nghĩ gì nghĩ sao thì vấn đề đó. Hai trường hợp, cả thầy sợ mất tội, mà tụng vào thầy thì tôi bản nguyện ông không còn. Rồi hỏi tôi thì tôi nói chuyện thầy trò của đạo hữu sao thì tôi không biết. Chuyện tôi không biết, nhưng mà con cứ căn cứ vào kinh mà nói, tụng kinh thì có phước. Tôi chỉ nói nghĩa là tụng kinh thì có phước, thì dầu cho thầy tỏ hay Phật cũng được khuyên mình tụng kinh có phước hết. Còn cái chuyện thầy thì thầy của đạo hữu cấm thì chuyện đó là chuyện riêng, tôi không biết. Còn đây thì tôi cứ nhớ đừng kinh dạy dạy thì tùy đạo hữu xét mà làm. Tôi không có nói ai phải ai chế hết. Đó là một trường hợp bởi vì cái hành tụng kinh đại thừa nó đổ nghiệp, đổ nghiệp thì mình chịu không nổi, chịu không nổi cho nên phải đừng tụng nữa. Thì có một người, còn một người khác nữa thì tới nói với tôi thế này, nghĩ cũng là đáng thương. Nói thưa thầy, tu nhiều nó đổ nghiệp quá, bây giờ con nguyện như con tu đó, nhưng mà trước con 100 thành nghiệp, bây giờ con tu yêu cầu Phật cha đổi tình huống cho con, con không cần để lại, biết lại, cho con, không phải có ý tí gì mới nổi, chúng nó gì mới nổi, giờ làm nhiều hết trên mặt. Thì quý vị nói vậy là thành thật đáng thương thiệt. Thì như vậy thì quý vị cũng nghĩ sao? Nếu là kinh đổ không nhớ thôi, không có nhớ thì chờ lại. Có từ từ sẽ nhiều quá chuyện nói. Thì như vậy nhiều là những trường hợp mà người ta nói như vậy rồi mình mới nghĩ sao đây. Đó kiểu tức là hết kiểu, nó tuôn ra cho hết. Tức là có như nó tuôn ra cho hết chứ có gì. Thành thử là những cái trường hợp đó để thấy nói như vậy không phải tôi nói chuyện đổ người không đổ người là phải là quấy, nhưng ở đây tôi muốn nói cái tâm yếu ớt của con người. Thiệt là con người quá yếu ớt, cũng như mình thiếu nợ, thiếu nợ thì người ta đòi, chứ mình trả năm ít tế đạo làm trả không những trả trả không nổi. Thành ra là cái hứa hẹn năm trả ít ít thì thôi, không có gì cả hết. Đó là tại vì không nhớ, không can đảm mà trả lần cho hết. thì cái nghĩa của chúng sinh như vậy, biết rằng cái người ta hiểu đạo, biết rằng cái gì nó đến mình đó là cái nợ, nợ trước mình đã gây, bây giờ nó đến mình phải trả, trả là hết. Nhưng mà cũng xin hạn hạn từ từ, đến là nhiều quá là không chịu nổi. Còn quý vị thấy Bồ Tát ở đây chẳng những của mình mà của bao nhiêu người giàu lên đầu tôi đổi hết chưa, mình thấy đó, để thấy hai cái tâm niệm, một tâm niệm chúng sanh với tâm niệm Bồ Tát nó khác nhau như trời với vực. Tôi thấy rằng là bên kia Bồ Tát chẳng những những cái niệm của mình bao nhiêu mình chịu, mà tất cả niệm chúng sanh cứ dồn hết thì bao nhiêu tôi lãnh hết, tôi chịu hết, tôi sẵn sàng chịu hết, tôi chịu hoài không chán không mỏi. Đó là tâm niệm của Bồ Tát sẵn sàng thay thế tất cả chúng sinh chịu khổ. Còn mình ở đây chính của mình không chịu mang, không chịu trả một lần cho hết. Thì như vậy đó là hai cái tâm niệm sai biệt. Mà lại cái tâm niệm sai biệt cho nên mới nói là phàm phu, nói là Bồ Tát. Chứ nếu mà tâm niệm đúng ra hết thì chắc là Bồ Tát hết trời đó. Thì như vậy cho nên chúng ta học đạo thì phải học. Nếu chưa phải là Bồ Tát, ít ra cũng phải là can đảm hơn phàm phu một chút. Tại sao? Can đảm hơn phàm phu một chút là sao? Họ cứ can đảm trả, nợ là bao nhiêu tương đó, cứ can đảm tôi trả hết, trả cho rồi, tôi không còn uống, không còn uống, bảo đảm gì nữa. Thì như vậy cũng là tiến hơn những người mà năn nỉ, trả từ lành đó. Tại sao? Đó là tiến hơn chút, và tiến hơn chút nữa, thì xin nguyện như là chịu thế cho mọi người, mình chịu khổ thế cho mọi người, thì như vậy đó là thái thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy những là cái người tu cái trình độ nó sai biệt là bởi vì tâm niệm yếu kém và cái tâm niệm mạnh lớn lao. Cho nên nói Bồ Tát là gì, tức là chỉ những người tâm niệm rộng rãi mạnh mẽ, người đó là Bồ Tát. Vì vậy cho nên chúng ta tu lúc nào cũng phải nghĩ rằng bất cứ làm cái gì, vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà tạo tất cả những cái gì là ích cho họ. Chứ cái đừng có nói là tôi làm này vì tôi làm này để tôi hưởng vinh danh, thì cái đó là cái không có. Chính những cái điều đó mà tôi thấy rằng cái tâm niệm của con người rộng á thì làm việc lớn mới được, còn hẹp thì không bao giờ làm được việc lớn hết. Cũng như tôi nói thiệt, đây là mình nói chuyện với mình là không hay, nhưng đây là những kinh nghiệm. Ví dụ như lúc mà tôi lên trên này tôi nói tôi nhập hết, thì có nhiều người nói tôi chỉ đó để những người đi dạy học và hai ba trăm người học trò rồi quá hạ đi, thì coi như là mình chán, mình ích kỷ, tiêu cực. Nhưng mà tâm niệm tôi nó không có cảm thấy hổ thẹn tí nào hết, bởi vì mình nghĩ mình đưa họ tới đó hết cái khả năng mình rồi, mình muốn đưa họ lên nữa mà mình bây giờ không còn có khả năng làm sao, thì buộc lòng phải ráng học, ráng tu thêm để mình tìm có cái gì hay hơn, mới mẻ hơn thì mới đưa người ta lên được nữa. Vì vậy cho nên cái giai đoạn mình cần phải dùng để mà tìm thêm nữa thì mình không hối hận gì phải dịch ha. Chứ còn nhiều người nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải làm cho họ, mà nhiều khi chính cái làm cho họ mà lại là làm cho mình, làm cho họ này ví dụ như tạo ra cái trường, rồi có được một số tăng ni chúng, rồi cứ lấy cái đó làm cái sự nghiệp riêng của mình, rồi cứ vậy mà giữ hoài mà mình không tiến dài, ta không lên nữa được, mà mình cứ cái giữ họ để làm cái người hậu tưởng như mình tha chữ thì như vậy là không tốt. Cho nên tôi đường lối của tôi thì khác, khi tôi thấy tới ngang đó tôi hết khả năng rồi thì tôi dịch nha, không làm nữa. Thì nào tôi tìm ra cái gì mới thì lúc đó tôi nói thêm không có, thôi im lặng. Thì cũng như vậy, nghĩa là khi mà thời gian tôi nhập hết 3 năm rồi thì tôi thấy có những cái hay tôi cần phải nói thì liền phải cửa nói là nói hết rồi. Như vậy 3 năm rồi, 3 năm nữa là hết rồi, thì lúc đó phải đóng cửa lại nữa. Thì chỉ như ông truyền tiền vậy đó, học hết cũng biết rồi thì dài, dài hết chữ rồi mới học nữa. Chứ còn không có, lẽ ra tôi phải đi thương một mình,
nhưng mà tại vì tôi cũng nặng thiên hạ, nặng lòng thiên hạ lắm, làm từng giai đoạn, làm từng giai đoạn, đóng cửa lại để mà học hơn, học hơn rồi cái này làm nữa. Thành ra cái giai đoạn thứ hai, nếu tôi đóng cửa đó rồi không biết từ chừng nào tôi làm gì nữa tôi cũng chưa biết, nhưng mà tôi biết nhờ đó tôi hết tài rồi, tôi phải đóng cửa lại nữa, đóng cửa đó rồi để rồi chừng đó có gì mới lạ tôi sẽ hay, không có thì thôi. Thì đó là cái chỗ cái bổn phận của mình như vậy. Thì chính cái đó là cái mà nhiệt tình của tôi. Và nhiệt tình đó có nhiều người họ đâu có biết. Họ thấy tôi đóng cửa nó ích kỷ, đường làm, đường dài người ta bỏ đóng cửa. Nhưng mà họ đâu có biết mình. Mình ngăn đó mình hết rồi. Có nhiều giải chút hết trời rồi còn gì nữa. Rồi giờ nếu mà cứ ngồi dài thì cứ nói lạp xàm và cái khủ dài cái ngại chết. Thành ra mình phải đóng cửa để mình tìm có những cái gì hay, cái gì mới, cống hiến người ta, không hay không nói được tích lương cũng không hại gì. Đó là cái bổn phận của tôi như vậy. Cho nên việc làm tôi thì có đường lối mà ai nói trời nói đất gì tôi cũng nhịn cười. Vì mình đâu không phải là con người mà thật là vì cái ích kỷ nhân tư, nhưng mà cần phải làm như vậy thì cứ làm. Đó, cho nên là mình phải có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ của mình. Và gan dạ chịu đựng khổ của chúng sinh. Như quý vị thấy cái câu chuyện tôi nói khi nãy, mình thương họ đau đớn, họ có những cái khổ họ chịu không nổi, chiến nợ của họ họ trả nổi, họ xin hẹn lần hẹn hồi. Thì nếu mình mạnh thì mình gió lẫn dùng cho họ đi, dễ nhớ của họ cho chúng sinh đỡ khổ một chút. Chúng sinh nhớ yêu thương nó mà. Cho nên mình phải phát tâm mạnh liệt, mạnh mẽ, ráng tự mình giải thoát và giải thoát cho mọi người, tự mình chịu bao nhiêu cái khổ thế của mọi người, chính mọi người họ chịu khổ họ chịu không nổi, chứ mình chịu khổ tôi tin là mình chịu nổi. Tại sao mình chịu nổi? Tại vì mình thấy mình không thiệt, cảm không thiệt, cái khổ vẫn thiệt, cho nên khổ mấy thì cũng chịu nổi, và họ thấy khổ thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên họ chịu không nổi. Như vậy mà Bồ Tát xin chịu thế cho tất cả chúng sinh. Mà khi xin chịu thế cho tất cả chúng sinh đó là Bồ Tát thực hành trí tuệ. Thực hành trí tuệ là vậy. Mình tưởng là thực hành trí tuệ là học cho nhiều kinh nhiều điển, phải không? Đó là trí tuệ. Nhưng chính ở đây thì Bồ Tát khi muốn thực hành trí tuệ là lúc đó nguyện thay tất cả chúng sinh chịu khổ. Mà khi nguyện chịu khổ đó thì các ngài luôn luôn cũng sao? Cũng không thấy thật có trí tuệ, cũng không thấy có người tu trí tuệ, mà cũng không thấy có quả báo trí tuệ. Cái đó thôi là cái đặc biệt. Chứ còn khi mà mình chịu khổ chúng sinh cái mình ngã mạng đó, mình là anh hùng đó, mình thay cho mọi người họ yếu đuối này kia khi dễ họ, thì cái đó anh ngã mạng. Cho nên khi mình chịu khổ tất cả chúng sinh, nguyện chịu khổ chúng sinh mà không thấy có mình tu cái hạnh trí tuệ đó, mà cũng không thấy có cái quả báo của nó, nhân dân, thì như vậy đó mới thực là thực hành trí tuệ. Thầy Thiện Nam Tử người tu tập giới định huệ như vậy, thầy gọi là Bồ Tát. Người không thể tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là Thanh Văn. Đó là tôi không được tu tập như vậy mà cũng là thanh quan, chứ không phải là phàm phu. Thì cũng tu tập trí huệ mà đều không được cái tâm niệm đó thì gọi là thanh quan. Thế nào gọi là tu tập giới hạnh? Nếu có thể phá hoại 16 ác luật nghi của tất cả chúng sanh. 16 luật nghi là gì? Thì đây cho mấy cái điều này đọc từ nãy quý vị nghe rất rõ rồi. Nuôi dê, nuôi trồ đó, hoặc là mình nuôi để mà bán, hoặc là nuôi để làm thịt, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt, chúng dân, câu cá, làm thể sáng, làm tiếp dịch hay là thái thịt, chúng dân, những cái đó mình đều phá dạ họ. Chính cái chỗ này chẳng những là không phá cho họ mà ở chùa còn bắt chiếc nuôi, thấy không? Thành thử ra chính là cái chỗ là tôi nói bất mãn không đồng ý là
và mấy chú thanh niên phụng sự xã hội mà nuôi gà, tôi thấy cái đó được hả? Trong đạo thì không nên với cái đó, vì cái này là những cái mà thuộc về ác luật nghi, những cái đó thuộc về ác luật nghi, mà ác luật nghi bổn phận người tu mình phải giải phá cho họ, muốn nữa là mình làm, mà không cho mình phải giải thích tử đừng làm cái đó, muốn nữa là mình làm. Cho nên như là chính khi mình tu giới hạnh, giới hạnh tức là tự mình đã giữ giới rồi mà mình còn đem giới mà giáo hóa người, thì giáo hóa bằng cách nào? Tức là học phá những cái luật nghi đó. Ví dụ gặp người thì chuyên môn làm việc cài lưới thì mình nên khuyên họ mới cái phần đó, hoặc chuyên làm thợ săn thì khuyên họ đổi nghề vân vân, thì cái đó đó gọi là phá những cái ác luật nghi của tất cả chúng sanh. Thế nào là tu định có thể giết tất cả tam muội thế gian như vô thân tam muội, có thể làm cho chúng sanh có cái tâm điên đảo cho là niết bàn, cùng những tam muội hữu viên tâm, vô viên tâm, tịnh tụ thế viên, thế đoạn, thế tánh, thế tượng tu, suy tưởng suy tưởng, những môn định này có thể làm chúng sanh có tâm viên đảo cho là niết bàn. Nếu có thể giết hẳn những tâm, những tham muội như vậy thì gọi là tu tập chánh định. Đây là thành chánh định lợi tha đó, tức là mình dạy người ta phá dẹp những cái định tà, những cái định phàm phu và những cái định của các cái cõi trời phi phi tưởng nhân danh, thì cái đó gọi là tu chánh định. Thế nào gọi là tu tập trí huệ, có thể phá những ác kiến của thế gian? Tất cả chúng sanh đều có ác kiến, chất sắc là ngã sở, trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, nhẫn đến chất thiết cũng như vậy. Nói tóm lại là chất trong thanh ngũ quẩn này, hoặc chất cái vật chất là ngã, hoặc chất tinh thần là ngã, vân vân, trong đó bất cứ chất cái nào là ngã mình đều cũng thấy đó là sai, đều phải phá diệt. Hoặc là chất tác giả là ngã, thọ giả là ngã, vân vân. Đây là Đức Phật chỉ cho tất cả những cái nói chất ngã, chất ngã của phàm phu, chất ngã của ngoại đạo. Ví dụ như là chất tự tại thiên là gì? Không có tác giả, không có thọ giả, đều do tự tại thiên tạo ra, không có người nói, không tác giả, không thọ giả, tất cả đều do thời tiết làm ra. Đó là những lối chất của ngoại đạo. Còn ở trên nó là cái chất của phàm phu, chất là hoặc là bằng thân sắc thịt là ngã, hoặc là bằng cái thọ tưởng hành thức là ngã, vân vân, thì những cái đó đều gọi là những cái ác kiến. Chúng ta phải khéo dùng cái Phật pháp để giáo hóa cho họ dẹp những cái ác kiến đó, thì gọi đó là gì? Gọi đó là tu tập trí huệ. Hay chữ năm tuổi tu tập giới hạn để cho thân được tịch tịnh, đây là Đức Phật dạy đó. Tu tập chánh định để cho tâm được tịch tịnh, tu tập trí huệ để phá trừ lòng nghi. Phá trừ lòng nghi là để tu tập Phật đạo. Người tu tập Phật đạo là để được thấy Phật tánh, thấy Phật tánh để được vô thượng bồ đề, được vô thượng bồ đề thời được vô thượng đại niết bàn, được đại niết bàn để giúp tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả đế của tất cả chúng sanh. Giết sanh tử nhận đến giết tất cả đế là để được thường lạc ngã tịnh. Đây là Đức Phật nói cái lý do hay là cái mục đích mà của người tu. Sở dĩ mình tu, tại sao mình phải tu giới, là để cho thanh tâm được tịch tịnh. Tại sao mình tu định là cũng để cho thanh tâm tịch tịnh. Tại sao mình tu trí huệ để dẹp hết tất cả lòng nghi ngờ. Đó là lý do. Bây giờ Đức Phật mới nói ngược trở lại, do không có lòng nghi ngờ, trừ được lòng nghi ngờ, cho nên mình mới đi tới được Phật đạo. Do mình tu tập được Phật đạo, cho nên mình mới thấy được Phật tánh, là do mình thấy được Phật tánh cho nên mình mới thành vô thượng Bồ Đề. Do mình được vô thượng Bồ Đề thì được vô thượng Đại Niết Bàn. Do được vô thượng Đại Niết Bàn cho nên giúp tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả thế và tất cả chúng sanh. Thì như vậy tức là để đi tới cái kết quả chót là được thường lạc ngã tịnh. Thì đó là cái mục tiêu tu giới định và trí huệ. Ta đề nghị các sư tử thắng ngài mới trở qua cái vấn đề sanh diệt, bởi vì ngài cho rằng cái sanh đó nó cũng là chẳng phải sanh chẳng phải diệt. Đây như ngài nói, như lời Phật nói, nếu bất sanh bất diệt gọi là đại niết bàn, thời sanh cũng là bất sanh bất diệt, như vậy cái sao chẳng được gọi là niết bàn? Tại sao nó sanh mà bất sanh bất diệt? Thì sanh tức là có diệt chứ. Ở đây sao ngài nói như vậy? Đây là nói thế này, bởi vì cái danh từ sanh á, đời đời đều có, thấy không? Có lúc nào không có sanh không? Tuy nhiên sanh đó rồi già rồi bệnh rồi chết, nhưng mà cái sanh đó lúc nào cũng còn. Cái danh từ sanh ở thế gian lúc nào cũng còn mãi. Nếu còn mãi cho nên nói rằng bất sanh bất diệt thì cũng giống như niết bàn. Thì đây là nói cho danh từ. Thì Đức Phật mới đã bảo đúng như lời con nói, sanh giàu cũng là bất sanh bất diệt, nhưng có thủy nó chung, nghe nó có thủy trước rồi có chung là sao? Thì như vậy thì tất nhiên nó không phải là thường được. Đó là Đức Phật phá cái chữ sanh. Bây giờ ngài muốn nói qua cái khác. Và Thế Tôn, pháp sanh tử này cũng là vô thủy vô chung. Nếu vô thủy vô chung thì gọi là thường, thường trụ tức là niết bàn. Thế sao chẳng gọi sanh tử là niết bàn? Thì ở đây cái pháp sanh tử, pháp sanh tử thì quý vị thấy còn ở thế gian này có sanh rồi có tử, thì như vậy ai cũng như ai, tất cả người đều chung một cái luật đó, thì cái sanh tử coi như là một cái quy luật thường hằng bất biến rồi, phải không? Vì ai tham gia cũng bị sanh tử, thì sanh tử là một quy luật thường hằng bất biến, mà là một quy luật thường hằng bất biến thì tức là nó là bất sanh bất diệt, nó còn là ai? Thì nó còn là ai thì như vậy, e rằng nó cũng đồng như đã nhất bạn, cũng còn là ai? Đó là cái nghi của ngài. Phật mới giải thích này, thiện nam tử, pháp sanh tử này đều có nhân có quả, bởi vì có nhân có quả nên chẳng được quả là niết bàn. Thể tánh của niết bàn vốn không nhân không quả. Đó thì như vậy thì Đức Phật nói như vậy thì xong cái chuyện kia, sanh tử như niết bàn hay cái khác, cái có nhân quả không nhân quả. Thì bây giờ qua cái biến chân quả ngài vẽ lại. Bạch Thế Tôn, luận về niết bàn cũng có nhân quả, nhưng mà kệ của Phật nói, dẫn lời Phật nói để lá Phật. Từ nhân nên sanh cả trời, từ nhân mà đã ác đạo, từ nhân nên được niết bàn, do đây nên đều có nhân. Khi kia Phật bảo các tỳ kheo, nay con sẽ nói đạo quả của Sa Môn. Nói là Sa Môn đó nghĩa là người có thể tu tập hoàn toàn đạo hạnh giới định tuệ. Đạo hạnh này là bát thánh đạo. Quả của Sa Môn chính là niết bàn. Và Thế Tôn, niết bàn như vậy há chẳng phải là quả ư? Cớ sao hôm nay Đức Phật nói rằng thể của niết bàn không nhân không quả? Thì như vậy ngài dẫn đích tới cái bằng chứng chứng cụ thể. Phật nói thể trước kia đã là như vậy, tại sao giờ Phật nói ngược lại? Đây Đức Phật mới giải thích. Ta tuyên nói nhân của niết bàn chính là Phật tánh. Đây là Phật căn cứ vào cái kinh Đại Đắc Niết Bàn.
còn cái nhân quả Phật nói phải trước đó, tức là kinh sa môn quả sát a hàm. Đây là căn cứ và kinh đại Niết Bàn, cho nên Đức Phật nói nhân của Niết Bàn là Phật tánh. Tánh của Phật tánh chẳng sanh Niết Bàn, nên ta nói Niết Bàn không nhân. Tuy nhân Niết Bàn là Phật tánh nhưng mà nó là không sanh, cho nên nói nó không phải nhân. Người có thể phá phiền não nên gọi là đại quả đại Niết Bàn. Niết Bàn này chẳng từ nơi đạo hạnh sanh sanh ra, nên gọi là không có quả. Do đây nên Niết Bàn không nhân không quả. Đó, thì quý vị thấy cái lời giải thích này nghe nó hơi khó hiểu, nhưng thật ra Đức Phật đã chỉ nhân bất sanh bất diệt và quả bất sanh bất diệt. Nhân bất sanh bất diệt cho nên không gọi là nhân, quả bất sanh bất diệt cho nên không gọi là quả. Thì nếu bạn không cái Phật tánh không sanh không diệt, cho nên nó không sanh nó diệt bạn. Nếu không diệt bạn tức là nó bị sanh diệt rồi. Đó, cho nên Phật tánh nó không nhân, diệt bạn là quả nhưng mà nó không sanh không diệt, cho nên cũng gọi diệt bạn không phải là quả. Tạm cái gì là nhân quả tức là phải nói có sanh diệt, mà diệt bạn thì Phật tánh không sanh không diệt, cho nên Đức Phật mới nói là không nhân không quả. Đó là cái lời giải thích của Đức Phật. Bây giờ ngài vẽ vào cái khác, tức là vẽ vào Phật tánh có chung hay là riêng. Bây giờ chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật mà cứ ngờ mãi không biết Phật tánh chung hay riêng, thì cái đoạn này ráng chú ý hiểu để biết Phật tánh ra thế nào. Bạch Thế Tôn, Phật tánh của chúng sanh là chung có hay là riêng có? Tất cả chúng sanh là chung một Phật tánh hay là mỗi người có một Phật tánh riêng? Nếu là chung có thì một người lúc được vô thượng bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đồng được. Nói chung thì người nào được tất cả người khác cũng được. Ví dụ như 20 người đồng có một kẻ quán thù, một kẻ quán thù chung có 20 người. Nếu một người trừ được kẻ thù thì 19 người kia cũng đồng hết người thù. Cái gì chung đó họ à? Cho nên một người trừ được là 19 người kia cũng là hết thù. Thì nếu mà tánh là chung tất cả thì một người thành Phật thì mọi người cũng đều được thành Phật. Đó là một cái ví dụ thiệt là dính. Phật tánh cũng như vậy, lúc một người đặng thì lẽ ra những người khác cũng đồng đẳng. Bởi vì chung cho nên người này được thì tất cả người kia cũng được. Nếu mỗi chúng sanh riêng có, đó là trường hợp chung rồi, bây giờ tới trường hợp riêng. Nếu mỗi chúng sanh riêng có Phật tánh là vô thường, vì có thể tiến đến được. Nếu là 1.000 chúng sanh thì có 1.000 Phật tánh, 1.000 chúng sanh thì có 1.000 Phật tánh. Nhưng Phật nói Phật tánh chúng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu là riêng có thì lẽ ra chẳng nên nói rằng Phật như Phật bình đẳng, cũng chẳng nên nói rằng Phật tánh như Minh Phong. Nếu riêng thì làm sao nói là như Minh Phong? Đó là hai cái phần, hoặc là chung cũng không ổn, mà hoặc là riêng cũng chẳng sao. Như vậy thì sao? Chính cái chỗ này là chỗ mà khó giải thích nhất. Đức Phật ngài phải từng tự giải thích. Này thiện nhân tử, Phật tánh của chúng sanh chẳng một, chẳng hai. Cái lập trường cố hữu với Phật là chẳng một, chẳng hai. Chẳng hai thì là một, chẳng một tức là hai, mà rồi hai cái đều không phải hết thì sao? Chính cái đó là một cái thiệt là khó, mà thường thường người học Phật ai có chỗ này rồi cũng nghi. Thì có nhiều người đã hỏi tôi cái vụ này, nói là mình thành Phật rồi mình trở về cái Phật tánh của mình rồi thành nó là một, thì tất cả người về cái thành một khối. Thấy không?
như nó là chung hết thì bao nhiêu trăm triệu người về chung chung một khối. Còn nói là duyên thì mỗi ông Phật ở mỗi chỗ thì đâu có nói là đồng nhất. Cái đó là một cái thật là khó. Cho nên ở đây Đức Phật mới giải thích mà vẫn nghe khó như thường. Như Phật bình đẳng dường như hư không, dường như chứ không phải là hư không nha, dường như hư không, tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nếu người có thể tu bát thánh đạo nên biết người này được thấy rõ. Thì thành đã Phật nói đó, đó là Phật nói tổng vậy thôi, chứ là ngài chưa có nói mà cho mình dễ hiểu. Ngày thiện năm tử, trên núi tuyết có thứ cỏ tên nhẫn nhục, nếu bò ăn cỏ này phải sanh ra chất đề hồ. Thật tánh của chúng sanh cũng như vậy, thì tính nghĩa Phật tánh cũng như cỏ núi tuyết. Ai mà nhận được Phật tánh thì đều được thành Phật. Chất đề hồ là chỉ được thành Phật. Đó là Đức Phật dụ. Nhưng mà qua cái vụ đó mặt nhà liền đã Bạch Thế Tôn, có những vật đó là một hay là nhiều? Như là một mà ăn phải hết. Nếu là nhiều thì sao Phật lại nói Phật tánh chúng sanh cũng như vậy? Nếu là nhiều thì tất nhiên Phật tánh phải nhiều sao? Đây là người nói giả thêm. Như Phật nói, nếu có người tu tập bát thánh đạo thì được thấy Phật tánh, lời đây chẳng đúng nghĩa. Vì thánh đạo nếu là một như cỏ nhẫn nhục thì lẽ ra phải hết. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có Phật, không còn đâu tu nữa. Tại vì có một có thể người này làm rồi thì người hết, người khác đâu còn. Cũng như là nói có cái cao, một người ăn thì người khác hết thì đâu còn nữa nè. Còn nếu nhiều thì phải nhiều người ăn được, chứ là phải nhiều cái cao. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có Phật. Thánh đạo nếu là nhiều thì thế nào nói rằng tu tập đầy đủ cũng chẳng được gọi là tác bà nhã trí. Đó là cái bé của ngài đó. Nếu mà là một cũng được mà là nhiều cũng được. Bây giờ chúng ta giải thích theo. Này thiện nam tử, như đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đồng đi trên đường không chướng ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bóng cây này vẫn thường như vậy, chẳng biến đổi, chẳng hư mất, cũng không ai mang đi. Đường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát dụ cho Phật tánh. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất rồi, giờ qua cái ví dụ thứ hai. Ví như thành lớn chỉ có một cửa, dầu đông người đồng ra một cửa này ra vào, nhưng đều không chướng ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang lên đi. Đó là ví dụ thứ hai.